Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 8 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Ukraine tấn công tàu chở dầu Nga bằng drone biển gần cầu Crimea. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga chỉ trích việc đối xử với công dân tại biên giới, Đông Bắc Trung Quốc chìm dưới nước lũ sau bão Doksuri, giới lập pháp muốn Mỹ siết chặt tay với các đảo Thái Bình Dương để chống lại Trung Quốc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Một drone biển của Ukraine chở đầy chất nổ đã tấn công một tàu chở nhiên liệu của Nga trong đêm gần một cây cầu nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea. Đây là vụ tấn công thứ hai trong vòng 24 giờ, cả hai bên cho biết hôm thứ Bảy. Không ai bị thương, nhưng cầu Crimea và việc vận chuyển bằng phà đã bị đình chỉ trong vài giờ, theo các quan chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea, nơi Moscow đã chiếm giữ từ Ukraine vào năm 2014. Một nguồn tin tình báo Ukraine nói với hãng tin Reuters rằng thiết bị tự hành di chuyển trên biển với 450 kg chất nổ đã đâm vào tàu Sikh khi nó chở nhiên liệu cho quân đội Nga trong lãnh hải Ukraine. Tàu chở dầu chứa đầy nhiên liệu, vì thế pháo hoa có thể được thấy từ xa, nguồn tin nói về hoạt động chung của Hải quân Ukraine và cơ quan an ninh. Kyiv nói rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Nga bên trong Nga hoặc trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine là thiết yếu đối với cuộc phản công của họ sau cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Một cuộc tấn công bằng drone biển khác nhắm vào căn cứ hải quân của Nga tại Novorossiysk đã làm hư hại một tàu chiến vào ngày thứ Sáu. Đây là lần đầu tiên hải quân Ukraine phô trương uy lực cách xa bờ biển của mình như vậy. Và một cơ quan chính phủ Ukraine cảnh báo hôm thứ Bảy rằng 6 cảng biển đen của Nga nằm trong khu vực nguy cơ chiến tranh. Moscow đã oanh kích các cảng của Ukraine kể từ khi nước này rút khỏi một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian điều giải vào tháng trước để cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc. Tàu chở dầu Sikh khi đó đang cung cấp dầu cho quân đội Nga ở Syria, theo Vladimir Rogov, một quan chức do Nga bổ nhiệm ở khu vực đông nam Zaporizhia của Ukraine. Mỹ đã áp đặt chế tài lên tàu chở dầu này và chủ sở hữu của nó là Transpetrochar có trụ sở tại Saint Petersburg vào năm 2019 vì giúp cung cấp nhiên liệu máy bay ở Syria. Hãng thông tấn RIA dẫn lời Trung tâm Phối hợp Cứu hộ Hàng hải Novorossiysk của Nga cho biết không có sự cố tràn nhiên liệu từ Sikh vì con tàu chỉ mang theo chấn lưu kỹ thuật. Công tác phục hồi đang được tiến hành với hai tàu kéo gần đó. Nhà chức trách do Moscow dựng lên ở Crimea cho biết cây cầu vốn được Nga hoàn thành vào năm 2018 và đã bị tấn công nghiêm trọng hai lần trong chiến tranh, không phải là mục tiêu tấn công. Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga chỉ trích việc 5 công dân Trung Quốc bị từ chối nhập cảnh Nga, gọi cách đối xử với họ không phù hợp với quan hệ hữu nghị tổng thể giữa hai nước. 5 người này định lái xe vào Nga từ Kazakhstan vào cuối tháng trước, bị từ chối nhập cảnh sau 4 giờ kiểm tra và bị hủy thị thực, Đại sứ quán cho biết trên tài khoản mạng xã hội WeChat vào ngày thứ Sáu. Đại sứ quán đã gặp Bộ Ngoại giao và các cơ quan biên giới của Nga, chỉ ra rõ ràng rằng việc chấp pháp giả mang của Nga trong vụ việc này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến các quyền và lợi ích chính đáng của công dân Trung Quốc, Đại sứ quán nói trên WeChat. Đại sứ quán dẫn ra phát biểu của các quan chức Nga nói rằng Nga hoan nghênh và không có chính sách kỳ thị đối với công dân Trung Quốc, và rằng điểm đến trong đơn xin thị thực của 5 người Trung Quốc không khớp với điểm đến thực sự của họ. Bắc Kinh và Moscow đã nhiều lần nói về mối quan hệ vững mạnh của mình kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin công bố quan hệ đối tác không giới hạn vào tháng 2 năm 2022 khi ông Putin đến thăm Bắc Kinh để dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông, vài ngày trước khi ông phát động cuộc xâm lược Ukraine. Hôm thứ Sáu, Trung Quốc cho biết họ sẽ cử một quan chức cao cấp tới Ả Rập Saudi để hội đàm vào cuối tuần nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine tại một diễn đàn mà Nga không được mời tham gia. Một thắng lợi ngoại giao đối với Kyiv, phương Tây và chủ nhà Ả Rập Saudi. Nước lũ từ bão Doksuri tiếp tục tràn vào các trang trại và thành phố ở vùng đông bắc của Trung Quốc vào ngày thứ Bảy, trong khi nhà chức trách ở các vùng khác của đất nước chật vật ứng phó với hậu quả của một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua. Gần 15.000 cư dân đã được chuyển ra khỏi thành phố Thư Lan ở tỉnh Cát Lâm trồng ngô, nơi một người chết và 4 người mất tích, theo truyền thông nhà nước. Mưa đã rơi liên tục ở Thư Lan kể từ ngày 1 tháng 8, với một số khu vực đạt 489mm, cao gấp 5 lần kỷ lục trước đó. Truyền thông nhà nước đưa tin các cây cầu bị sập và đường xá khắp thành phố bị hư hại. Hãng tin nhà nước Thông tấn xã Trung Quốc đăng những hình ảnh cho thấy những con đường ngập nước xung quanh các nhà máy và nhà ở tại Thư Lan, thành phố có hơn 700.000 dân. Hiếm khi thấy tác động của bão nhiệt đới ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, với hầu hết các cơn bão di chuyển về phía Tây hoặc Tây Bắc sau khi đổ bộ vào đất liền. Những đợt mưa kỷ lục kéo đến vào cuối tháng 7 khi tàn dư của bão Doksuri di chuyển vào đất liền, ào ạt trút xuống miền Bắc Trung Quốc và gây ra lũ lụt lớn, làm gián đoạn cuộc sống của hàng triệu người. Khoảng 1,54 triệu người đã được di tản khỏi các khu vực có nguy cơ ở tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc vào sáng ngày thứ Bảy, Tân Hoa Xã đưa tin. Nhà chức trách ở Bắc Kinh ngày thứ Bảy cảnh báo về các hố sụt và lở đất ở các quận cận nội thành là Phong Sơn và Môn Đầu Câu của thủ đô. Lượng mưa trong tuần qua đã phá vỡ nhiều kỷ lục ở Bắc Kinh và miền Bắc Trung Quốc, với lưu vực Hải Hà rộng lớn chịu lũ lụt trầm trọng nhất kể từ năm 1963. Nước lũ có thể mất tới một tháng để rút ở tỉnh Hà Bắc, một quan chức của cơ quan tài nguyên nước nói với truyền thông nhà nước. Trung Quốc từ lâu đã nhận thức được nguy cơ ngập úng đô thị, với sự phát triển nhanh chóng tạo ra những vùng đô thị rộng lớn bao phủ bê tông lên những bãi bồi. Thời tiết khắc nghiệt do sự tăng nhiệt toàn cầu đang làm cho việc ngập úng trầm trọng hơn. Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ đã đề xuất luật hỗ trợ thành lập các hội đồng an ninh quốc gia tại các đảo quốc chiến lược ở Thái Bình Dương, nơi có các cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ và có nguy cơ bị Trung Quốc thực hiện các hoạt động gián điệp và uy hiếp. Các điều khoản này nằm trong đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA đã được Thượng viện thông qua vào tháng trước nhưng vẫn còn vài bước nữa mới trở thành luật và sẽ cho phép phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan an ninh Mỹ và Palau, quần đảo Marshall và Micronesia. Các quốc gia này dân cư thưa thớt, có lãnh thổ bao phủ các khu vực rộng lớn ở Thái Bình Dương và có quan hệ với Mỹ được điều chỉnh bởi cái gọi là các hiệp ước liên kết tự do, gọi tắt là COFA. Theo những hiệp ước này, Washington giữ trách nhiệm bảo vệ các nước trong hiệp ước và cung cấp hỗ trợ kinh tế trong khi giành được quyền tiếp cận độc quyền đối với các vùng biển chiến lược. Mỹ gần đây đã đồng ý gia hạn các thỏa thuận COFA với Micronesia và Palau và vẫn đang đàm phán với quần đảo Marshall vào thời điểm Trung Quốc đang có những bước xâm nhập đáng kể vào Thái Bình Dương, một khu vực mà Mỹ từ lâu coi là sân sau của mình. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Joni Ernst, đồng bảo trợ cho dự luật được đề nghị, nhấn mạnh thách thức do Trung Quốc đặt ra, lưu ý tới mối quan hệ ngày càng tăng của Bắc Kinh với quần đảo Solomon và các cuộc xâm nhập bởi các tàu Trung Quốc vào vùng biển của Palau. Hiện tại có sự phối hợp hạn chế giữa Mỹ và các quốc gia COFA để chống lại ảnh hưởng xấu của Trung Quốc, hạn chế việc Trung Quốc mua đất xung quanh các cơ sở của Mỹ trên các đảo, hoặc ngăn chặn sự xâm nhập của Trung Quốc và giám sát hoạt động của Mỹ trên khắp các đảo quốc này, bà nói trong một tuyên bố được chia sẻ với Reuters. Bà nói thêm, vị trí chiến lược của những hòn đảo này là không thể thiếu đối với an ninh quốc gia của chúng ta, nhưng việc thiếu các kênh an ninh trực tiếp giữa các quốc gia của chúng ta sẽ tạo ra rủi ro. Điều khoản trong NDAA được đồng bảo trợ bởi các đảng viên đảng Dân Chủ là Mazie Hirono, Tim Kaine và Chris Van Hollen. Một phụ tá của bà Ernst cho biết Palau đã thành lập một hội đồng an ninh quốc gia và các quốc gia COFA khác đang tích cực xem xét việc này. Nguồn tin này lưu ý rằng Mỹ có các cơ sở quân sự quan trọng trên các đảo, bao gồm radar công suất cao ở Palau và địa điểm thử nghiệm phi đạn tầm xa chính ở quần đảo Marshall. Ông nói các hội đồng này sẽ bao gồm các thành viên của các quốc gia COFA tương ứng và sử dụng các thiết bị liên lạc được Lầu Năm Góc chấp thuận để ngăn chặn hoạt động gián điệp của Trung Quốc và cho phép chia sẻ thông tin tình báo. Ngoài việc chống lại hoạt động gián điệp của Trung Quốc, các hội đồng này sẽ cho phép phối hợp tốt hơn trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải và chống đánh bắt trái phép, ông nói. Dự luật này không bắt buộc các đảo COFA phải làm bất cứ điều gì, nhưng nó có nghĩa là nếu bạn chọn xây dựng các hội đồng này, thì Mỹ sẽ hỗ trợ cho sự hợp tác đó, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo và các loại hình hợp tác khác, phụ tá của bà Ernst cho biết thêm. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thí điểm khám sức khỏe phát hiện bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi. Theo đó, đây là cơ sở để triển khai kế hoạch khám sức khỏe cho tất cả người cao tuổi trên địa bàn vào năm 2024.
Chú đi hỏi thăm các phường, nếu mà khám không có tiền có bạc rồi đó là chú cũng mừng. Chứ giờ khám ở ngoài là thâu tiền lắm. Mừng chứ, chú cũng rong mình gì cũng bệnh này nọ gì. Hiện bây giờ là nó đau hai cả gai đây lắm. Nếu mà có gì là chú cũng ráng đi hỏi thăm khám.
Trong một chia sẻ khác, cụ Hồ Thị Dung lại ngần ngại vì sợ ở tuổi này khi khám sẽ thêm lo vì bệnh tật.
Bà cũng làm biếng lắm, với lại hả, biết làm sao không, bà sợ đi khám lắm. Hồi xưa giờ hả, con nó có biểu là đi hả, má đi hả, khám tổng quát đi hả, hết tất cả đi. Cái nói thôi đi khám rồi hả, không có bệnh này nó lòi bệnh kia nữa.
Theo kế hoạch được Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh công bố thì nếu người cao tuổi không thể di chuyển đến điểm khám sức khỏe, các trạm y tế sẽ cử nhân viên đến nhà để thăm khám. Theo quy định thì từ 60 tuổi được coi là người cao tuổi.
Ở lâu lâu người ta cũng kêu đi khám sức khỏe. Ở phường của mình ở đó, lâu lâu người ta cũng kêu đi cho đi khám sức khỏe đồ này kia.
Tuy bản thân ngại việc tầm soát sức khỏe, song cụ bà Hồ Thị Dung rất ủng hộ chính sách này của chính quyền.
Mà chăm lo cho dân, những người cao tuổi mà đi mà khám sức khỏe miễn phí thì rất là tốt. Có gì đâu. Cái gì đó hả, những người hả mà người ta nhiều khi người ta bệnh mà người ta không có điều kiện để đặng mà đi bệnh viện để khám đồ này kia đó thì khám vậy là quá tốt rồi.
Trong kế hoạch triển khai việc thăm khám này, Sở Y tế cho biết số liệu Công an thành phố Hồ Chí Minh cung cấp đối với người cao tuổi từ 60 tuổi đang được quản lý trên địa bàn thành phố này là hơn 1 triệu người. Thánh đường Hồi giáo này ở xóm đạo quận 8 Sài Gòn là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm đến từ vùng Châu Đốc. Mỗi ngày, các tín đồ đến hành lễ 5 lần vào các khung giờ quy định trong đạo Hồi. Những người đàn ông nơi đây hay đội nón.
Ở vùng Sài Gòn là nó mang ảnh hưởng của Malaysia, Indonesia. Nên thường là họ sẽ có những cái nón trên đầu. Và thậm chí bên vùng An Giang, Tây Ninh, Long Khánh này kia người ta cũng sẽ có những cái đội gọi là cái này gọi là cấp bé. Tức là nó mang cái ảnh hưởng của Indonesia, Malaysia.
Ông Amin nói rằng người theo đạo dù có bận công việc gì cũng phải làm lễ. Điểm khác biệt so với các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo khác là trong thánh đường không hề có bàn thờ, tượng, ảnh thờ vì tín đồ chỉ công nhận một đấng duy nhất, một Allah.
Chỉ tôn thờ một đấng duy nhất tức là Allah SWT là thượng đế của mình thôi. Và thượng đế thì sẽ không có hình hài. Khi mà em vào thánh đường thì em sẽ thấy là ở đây nó không có bất cứ hình tượng nào cả.
Thói quen ăn uống của người Chăm ở xóm đạo Hồi này ngoài việc không rượu bia còn được bà Amat cho biết như sau.
Năm là ăn chay một tháng. Một tháng đó là 4 giờ khuya con nhịn tới chiều. Ra con đi thánh đường là từ 5 giờ 6 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm, 9 giờ đêm. Đạo Hồi này là thế giới là ai cũng giống nhau. Không được ra đường ăn của đồ người Nam làm, không phải chơi dơ nhưng mà có một cái là phải trong đạo làm. Nếu gà vịt bò là trong đạo cắt cổ mới ăn được chứ còn ngoài đường là không ăn được. Mày cho một tâm nhông cũng đổ bỏ không có ăn được. Tại vì trước khi ta cắt cổ ta phải đọc kinh ta cầu nguyện.
Bà Amat cho biết từ những thập niên 50 của thế kỷ trước, từ miền quê Châu Đốc họ đã đến đây sinh sống, hình thành nên một cộng đồng người Chăm thu nhỏ ở vùng ngoại ô Sài Gòn, vẫn giữ phong tục tập quán sinh hoạt riêng.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 6 tháng 8 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.